Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai, ngày 13 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên tổ chức dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Canh Tý.
Tại chương trình Chủ nhật đỏ hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi, ban tổ chức đã thu được trên 330 đơn vị máu để điều trị cho các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.
Thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện nhiều mô hình trình diễn, qua đó giúp người dân sử dụng những phương thức sản xuất tiến bộ để nâng cao năng suất, chất lượng và phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Những thắng lợi vĩ đại trong 90 năm qua kể từ ngày có Đảng lãnh đạo là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sức mạnh to lớn của nhân dân ta. Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Sáng ngày 11 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì tại điểm cầu Thái Nguyên. Tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và lãnh đạo 32 phường xã thuộc thành phố. Theo báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2019 của Bộ Y tế, hoạt động thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm được triển khai đồng bộ quyết liệt từ trung ương đến địa phương. Từ năm 2017 đến 2019, mỗi năm số cơ sở được thanh tra, kiểm tra là gần 713.000 cơ sở. Số cơ sở bị xử lý là 55.200, số tiền xử phạt trung bình là 187,8 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã khởi tố 28 vụ với 42 bị can về tội vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm và buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm. Cơ quan chức năng đã tập trung xử lý dứt điểm các vấn đề nóng gây bức xúc trong nhân dân như sử dụng hóa chất, kháng sinh trong chăn nuôi. Năm 2019, toàn quốc ghi nhận 76 vụ ngộ độc thực phẩm với gần 2.000 người mắc, trên 1.900 người nhập viện và 8 trường hợp tử vong, giảm 32 vụ, trên 1.470 người mắc và 9 người tử vong so với năm 2018. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất với công tác an toàn thực phẩm là sản xuất nhỏ lẻ vẫn còn chiếm ưu thế, gây ra nhiều nguy cơ về mất an toàn thực phẩm. Việc kiểm soát giết mổ gia súc gia cầm, đặc biệt là các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trong khu dân cư còn nhiều khó khăn. Thói quen lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, tình trạng thuốc bảo vệ thực vật không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc vẫn còn. Tại điểm cầu Thái Nguyên, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Westory, đơn vị chuyên cung cấp suất ăn công nghiệp, đã có bài tham luận về quy trình quản lý an toàn thực phẩm ở đơn vị qua 5 bước. Kiểm tra nhập kho, bảo quản đúng tiêu chuẩn quy định, đảm bảo an toàn vệ sinh cá nhân viên, sơ chế thực phẩm theo đúng quy trình an toàn, chế biến và phục vụ cung cấp suất ăn theo tiêu chuẩn và luật định, thực hiện vệ sinh tẩy rửa dụng cụ ăn uống. Bằng việc áp dụng quy trình trên, Westory Việt Nam đã hoạt động ổn định trong 6 năm, cung cấp những bữa ăn an toàn, đảm bảo chất lượng cho hàng trăm nghìn cán bộ công nhân của Việt Nam, trong đó có công ty Samsung Thái Nguyên. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương và ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác an toàn thực phẩm trong thời gian qua. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, phân công nhiệm vụ rõ ràng theo từng cấp, tăng cường kinh phí cho an toàn thực phẩm, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, sự tham gia của toàn xã hội vào công tác an toàn thực phẩm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ 4.0 để quản lý về lĩnh vực an toàn thực phẩm, đồng thời cần tiếp tục hoàn thiện thể chế về an toàn thực phẩm, có hệ thống tiêu chuẩn phù hợp theo quy định quốc tế, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nhất là các cơ sở nhỏ lẻ, chợ nông thôn, xây dựng vùng sản xuất an toàn, sản xuất hữu cơ song song với tăng cường phòng chống hàng lậu, hàng giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, quan tâm hơn nữa đến công tác thông tin tuyên truyền về an toàn thực phẩm, v.v. Về phía tỉnh và thành phố Thái Nguyên, thời gian qua đã luôn quan tâm chỉ đạo công tác quản lý nhà nước, tuyên truyền về an toàn thực phẩm đến mọi tầng lớp nhân dân. trong năm 2019, các ngành chức năng của thành phố đã kiểm tra trên 3.160 cơ sở sản xuất kinh doanh, trong đó xử phạt 477 cơ sở với số tiền phạt gần 166 triệu đồng.
Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020 và đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, sáng 13 tháng 1, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các phòng, ban, ngành, đoàn thể của thành phố Thái Nguyên đã tổ chức các đoàn đến dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại nhà truyền thống của tỉnh ủy, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của tỉnh, đền thờ đội cấn, nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh ở Lưu Xá, phường Gia Sàng, nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim, nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc tại xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Tại các nơi đến viếng, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các phòng, ban, ngành, đoàn thể của thành phố đã thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những cống hiến, hy sinh của người lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam và các anh hùng liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên cho nền hòa bình độc lập của dân tộc. Ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã không ngừng phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo thành phố nguyện cống hiến hết mình theo lý tưởng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, không ngừng tu dưỡng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng, đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng giàu mạnh, góp sức cùng cả nước vững bước đi lên trong thời kỳ mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Chùa Hàng đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020, tổng kết công tác lãnh đạo của Đảng bộ và phong trào thi đua yêu nước năm 2019. Tới dự có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản và của Cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua, đảng viên, cán bộ và nhân dân phường Chùa Hàng không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, tu dưỡng rèn luyện, nguyện đi theo Đảng, phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng cao đẹp của Đảng. Trong năm 2019, tình hình kinh tế trên địa bàn phường tiếp tục có bước phát triển vượt bậc. Thu ngân sách đạt trên 7 tỷ 900 triệu đồng, bằng 102% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 105% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,62%, hộ cận nghèo giảm còn 0,11%. Trong năm, công tác lãnh đạo chỉ đạo và điều hành của cấp ủy và chính quyền có nhiều đổi mới. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Qua bình xét năm 2019, Đảng bộ phường có 23 trên 23 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 5 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Trên 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ phường. Đồng chí cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Chùa Hàng cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2019 để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Nhân dịp này, Ban chấp hành Đảng bộ phường Chùa Hàng đã khen thưởng cho 5 tập thể và 139 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, khen thưởng cho 5 tập thể đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh năm 2019, khen thưởng cho 2 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận, mô hình dân vận khéo, công tác kiểm tra giám sát và công tác tuyên truyền, cộng tác viên dư luận xã hội. Ủy ban Nhân dân phường khen thưởng cho 29 tập thể, 37 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019.
Ngày 12 tháng 1, chi bộ số 8 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2023. Đây là chi bộ cơ sở được Đảng bộ phường chọn tổ chức đại hội điểm. Chi bộ số 8 phường Trung Thành hiện có 96 đảng viên, trong đó có 13 đồng chí được miễn sinh hoạt. Trong nhiệm kỳ 2017-2020, chi bộ đã tập trung lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra. Hàng năm, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt từ 95-98%, 100% các gia đình đảng viên 76 đạt gia đình văn hóa, tổ dân phố liên tục đạt tổ dân phố văn hóa. Nhiệm kỳ qua, chi bộ không có đảng viên vi phạm 19 điều đảng viên không được làm, có 63 đồng chí được tặng huy hiệu 55 năm, 50, 45 năm, 40, 45 năm và 30 năm tuổi đảng. Hàng năm, chi bộ đã thực hiện tốt việc quản lý, phân loại đảng viên với số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 95% trở lên, chi bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ 2020-2023, chi bộ số 8 phường Trung Thành tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phấn đấu 95% trở lên số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó từ 90% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2020-2023 gồm 7 đồng chí và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Trung Thành nhiệm kỳ 2020-2025.
Sáng ngày 12 tháng 1, dự án khu dân cư Quang Trung Quang Vinh, tên thương mại là Mỏ Bạch Central Hill, đã chính thức được ra mắt. Đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã đến dự. Dự án Mỏ Bạch Central Hill tọa lạc giữa hai phường Quang Vinh và Quang Trung, được đầu tư hợp tác bởi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác khoáng sản và bất động sản Anh Thắng với công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Lộc. Dự án có quy mô 7,1 ha, gồm 234 lô liền kề, 142 lô biệt thự, gồm đầy đủ các tiện ích dịch vụ như trường mầm non, công viên cây xanh, khu tập dưỡng sinh, bãi đỗ xe, phố thương mại sầm uất, nhà hàng ẩm thực, quán cà phê, suối Mỏ Bạch, v.v. Sau khi hoàn thiện, dự án sẽ phục vụ nhu cầu về nhà ở cho khoảng 1.000 đến 1.200 người. Hiện dự án đã hoàn thành giai đoạn 1, có thể bàn giao cho khách hàng sau khi ký hợp đồng mua bán. Ông Vũ Văn Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc, đơn vị phối hợp đầu tư thực hiện dự án cho biết.
Tại cái dự án Quang Trung Quang Vinh này, chúng tôi tổ chức thực hiện theo thi công, theo đúng quy chuẩn xây dựng Việt Nam. Đơn vị tư vấn giám sát, chủ đầu tư, đơn vị hợp tác và các đơn vị thi công tuân thủ đúng quy định về chính sách chất lượng công trình. Đặc biệt cái điểm nhấn của dự án này, nó có cái dòng suối Mỏ Bạch, gọi là suối Làng Lanh. Và hiện nay chúng tôi đã cải tạo theo quy hoạch với đúng quy chuẩn về hệ thống thủy lợi Việt Nam, đó là về mặt cắt của dòng chảy, đáy dòng chảy, lưu lượng dòng chảy, và nó sẽ có con đường kết nối giao thông từ cầu Làng Lanh đến cầu Mỏ Bạch. Thì hai bên giờ dòng suối sẽ tạo một cái cảnh quan hấp dẫn. Khoảng quý 2, sau khi thẩm định xong cái quy chuẩn của trạm xử lý nước thải, thì chúng tôi sẽ tổ chức thi công cái trạm xử lý nước thải sinh hoạt tại dự án này theo công nghệ của Đức để đảm bảo môi trường.
Tại sự kiện, 69 khách hàng may mắn đã trở thành chủ nhân sở hữu một trong những lô đất của dự án. Việc ra mắt và giới thiệu dự án Mỏ Bạch Central Hill sẽ góp phần tạo nên một diện mạo hiện đại cho cộng đồng dân cư sinh sống tại đây nói chung, thành phố Thái Nguyên nói riêng.
Tối 12 tháng 1 tại khách sạn Habana, câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và tổ chức tiệc trà giao thương thứ 30. Đến dự có đồng chí Ngô Thế Hoàn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên, lãnh đạo một số hội, hiệp hội, câu lạc bộ, đơn vị kết nghĩa cùng đông đảo hội viên câu lạc bộ. Năm qua, việc tổ chức tiệc trà giao thương hàng tháng không chỉ được câu lạc bộ duy trì thực hiện mà còn có nhiều đổi mới, sáng tạo, thu hút ngày càng đông thành viên mới tham gia. Theo đó đã có 12 phiên họp được tổ chức, thu hút gần 1.300 người tham gia, gần 200 gian hàng giới thiệu sản phẩm được trưng bày, gần 400 cơ hội giao thương được trao với tỷ lệ thành công đạt 74%, đạt giá trị trên 16 tỷ đồng. Hiện câu lạc bộ có 190 hội viên, tăng 62 hội viên so với năm 2018. Câu lạc bộ cũng duy trì thường xuyên hoạt động thăm hỏi doanh nghiệp hội viên, tổ chức phối hợp và tạo điều kiện cho hội viên được tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn về kinh doanh, vốn, tăng cường hoạt động đối ngoại và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội với số tiền hàng trăm triệu đồng. Năm 2020, câu lạc bộ tiếp tục duy trì và tăng hiệu quả hoạt động các nội dung đã đạt được trong năm 2019 từ 15 đến 20%, phối hợp với các hội, hiệp hội, câu lạc bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2020. Tại hội nghị tổng kết, nhiều cá nhân tiêu biểu của câu lạc bộ đã nhận được bằng khen và kỷ niệm chương của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển hội. Trước đó, trong phiên họp giao thương số 30, các thành viên câu lạc bộ và khách mời đã đến tham quan, tìm hiểu sản phẩm tại các gian trưng bày với rất nhiều sản phẩm mới, được đông đảo mọi người quan tâm như nước tẩy đa năng an toàn, thân thiện với người sử dụng của tập đoàn Việt Chí, thuốc diệt mối.
Sáng ngày 11 tháng 1, tại Trung tâm Tổ chức Sự kiện Việt Phượng, Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên, Hà Tuyên Group đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019 và tri ân khách hàng tiêu biểu. Năm qua, dưới sự điều hành của Ban Giám đốc, sự đa dạng hóa trong khâu tiếp thị, mở rộng thị trường, hoạt động kinh doanh của Hà Tuyên Group đều gặt hái được những thành công nhất định trên tất cả các lĩnh vực như sữa bầu sinh dưỡng, thiết bị y tế, dược phẩm, thực phẩm chức năng, phòng khám và yoga. Tính đến hết năm 2019, Hà Tuyên đã ký hợp đồng với trên 300 cửa hàng đại lý tại 30 tỉnh thành trong cả nước và thị trường nước Lào, doanh thu đạt gần 60 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho trên 60 lao động với mức thu nhập bình quân 8 triệu đồng một người trên tháng. Cùng với hoạt động kinh doanh, Hà Tuyên Group đặc biệt quan tâm tới các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng. Trong năm, đơn vị đã tài trợ hàng tỷ đồng trong hoạt động khuyến học khuyến tài, hỗ trợ các suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, tổ chức các chương trình tư vấn, chăm sóc sức khỏe, uống sữa miễn phí cho người cao tuổi trong toàn tỉnh. Với những cống hiến đóng góp của mình, Hà Tuyên Group vinh dự được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên đoàn Lao động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn. Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên đã khen thưởng cho các cán bộ, công nhân viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh và đạt doanh thu cao nhất năm 2019, đồng thời khen thưởng, tri ân, tặng quà các đại lý khách hàng có doanh thu cao và có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2019.
Ngày 11 tháng 11, Đoàn trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, Báo Tiền Phong, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Quỹ vì Tấm Vóc Việt và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên phối hợp tổ chức chương trình Chủ nhật đỏ hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi năm 2020. Với thông điệp Hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi, chương trình thu hút trên 700 đoàn viên thanh niên Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên và các bạn trẻ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tham gia hiến máu. Số lượng máu thu được lần này là trên 330 đơn vị máu, dùng để điều trị cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên dịp Tết Nguyên đán Canh Tý. Được biết, chương trình Hiến máu Chủ nhật đỏ lần thứ 12 năm 2020 được tổ chức tại 33 tỉnh, thành phố trên cả nước. Và đây là lần thứ tư Đoàn Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị tổ chức. Tại chương trình, ngoài tham gia hiến máu, đoàn trường sẽ tiếp tục tổ chức các gian hàng phiên chợ Tết Y Dược. Số tiền lãi của các gian hàng sẽ gây quỹ cho chương trình Tình nguyện Tết Yêu Thương lần thứ tư của Câu lạc bộ Thanh niên Tình nguyện Vận động Hiến máu Nhân đạo tại xã Nghinh Tường, Võ Nhai, Thái Nguyên.
Tối ngày 11 tháng 1, Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Glonic Việt Nam tổ chức chương trình Liên hoan Tiếng hát Công nhân viên lần thứ tư năm 2020. Liên hoan năm nay có sự tham gia biểu diễn gần 100 tiết mục của trên 600 diễn viên không chuyên là công nhân lao động đến từ các bộ phận, phòng ban, phân xưởng sản xuất của công ty. Trải qua các vòng thi sơ khảo, ban tổ chức chương trình đã lựa chọn 13 tiết mục xuất sắc vào vòng chung kết liên hoan với sự tham gia của trên 200 diễn viên đến từ 13 bộ phận phân xưởng sản xuất. Các tiết mục được dàn dựng công phu, đặc sắc, gồm các thể loại hát, múa, đơn ca, hát múa tập thể, kịch, có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước và giai cấp công nhân lao động. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chăm lo về tinh thần cho người lao động, góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi, động viên khích lệ đoàn viên, người lao động hăng hái thi đua lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất của năm mới 2020. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 7 giải khuyến khích cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời tổ chức bốc thăm trúng thưởng cho công nhân lao động tham gia buổi liên hoan với những phần thưởng có giá trị như TV, tủ lạnh, bếp, điện thoại di động, v.v. với tổng trị giá gần 22 triệu đồng. Được biết trước đó, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã trao 500 suất quà cho các công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của công ty với tổng số tiền 150 triệu đồng nhằm động viên tinh thần người lao động đón Tết Nguyên đán Canh Tý thêm phần vui tươi, ấm áp.
Chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới số tháng 1 năm 2020. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và bà con nông dân bài viết Mô hình khuyến nông thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp tại thành phố Thái Nguyên và tiếp đó là phần tiểu mục Chính sách với nhà nông. Chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện nhiều mô hình trình diễn, đa dạng hóa các loại cây trồng vật nuôi nhằm giúp người dân sử dụng những phương thức sản xuất tiến bộ để nâng cao năng suất, chất lượng và phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Ghi nhận của phóng viên Hồng Thương.
Năm 2019, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên triển khai thực hiện mô hình sản xuất chè theo hướng hữu cơ, thực hiện ở cả chè cành và chè trung du. Với quy mô 10 ha, gồm 20 hộ dân tại các xã Phúc Triều, Tân Cương, Phúc Xuân tham gia. Thực hiện mô hình, các hộ được hỗ trợ 40% các loại phân bón gồm đạm, lân, kali và các chế phẩm sinh học xử lý phân hữu cơ IM. Kết quả bước đầu cho thấy cây chè sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh, chất lượng chè được đánh giá ngon hơn so với trước khi thực hiện mô hình. Chị Tống Thị Kim Thoa, xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân, một trong những hộ thực hiện mô hình sản xuất chè theo hướng hữu cơ cho biết.
Trong năm 2019 này, gia đình tôi đã thực hiện cái quy trình sản xuất trà theo hướng hữu cơ của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố. Thì cái thứ nhất là tôi thấy về cái phát triển của cây chè rất là khỏe. Cái chất lượng mình làm ra nó ổn định, ra thị trường khách hàng người ta rất là ưng.
Để góp phần nâng cao giá trị kinh tế trên một diện tích đất nông nghiệp, Trung tâm cũng đã triển khai mô hình sản xuất hoa tươi chất lượng cao tại xã Húng Thượng với quy mô hơn 6.000 cây hoa ly, 6.000 cây hoa đồng tiền nuôi cấy mô và gần 10.000 cây hoa cắt tường. Theo đánh giá sơ bộ của các hộ dân thực hiện mô hình, các giống cây hoa có ưu điểm dễ trồng, chống chịu sâu bệnh hại cũng như thời tiết tốt. Hiện nay, cây hoa đang phát triển kịp phục vụ nhu cầu người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2020. Anh Nguyễn Thanh Bình, xóm Cậy, xã Húng Thượng thực hiện mô hình hoa chia sẻ.
Trước đây tôi cũng đã trồng hoa, thế nhưng mà từ ngày được cái sự tư vấn của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và thành phố về cho cái giống hoa đồng tiền này là cái giống mới, là giống nuôi cấy mô. Thế nên là cái hiệu quả là nó chất lượng hoa rồi thì về tốc độ sinh trưởng phát triển nó tốt hơn những cái giống cũ.
Thành phố Thái Nguyên đang trong xu thế đô thị hóa nhanh, diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp. Do vậy, để nâng cao thu nhập cho người dân, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp đã tích cực chuyển giao kỹ thuật tiên tiến, đưa các giống cây con mới vào trình diễn, giúp người dân đổi mới tư duy trong sản xuất nông nghiệp. Riêng năm 2019, Trung tâm đã thực hiện 16 mô hình khuyến nông ở nhiều xã phường nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Ông Vũ Công Định, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên cho biết.
Dự kiến vào năm 2020, chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch và đề xuất một số cái nhiệm vụ để Ủy ban thành phố cũng có cái chủ trương và cũng tạo điều kiện cho trung tâm để kết nối với Ủy ban dân các xã cũng như đến bà con nông dân. Thứ nhất là về trồng trọt thì chúng tôi sẽ tập trung vào cái sản phẩm chính là cái chè. Về chăn nuôi thì chúng tôi nghĩ rằng là hiện nay là cái việc phát triển tái đàn lợn thì đã có thể là cũng là vấn đề quan tâm đến. Tuy nhiên là cái việc tổ chức mà tái đàn tại thời điểm này chúng ta phải thực hiện đúng cái quy trình về chuyên môn, đảm bảo một cách nghiêm ngặt cũng như đúng cái quy định của các cơ quan quản lý đã chỉ đạo.
Có thể thấy với việc thực hiện có hiệu quả các mô hình trình diễn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đã góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, giúp người nông dân dần thay đổi tư duy làm kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo trên chính mảnh đất quê hương.
Tiểu mục Chính sách với nhà nông.
Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2025 định hướng đến năm 2030. Tình hình và nguyên nhân, trong những năm qua, nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã có bước phát triển khá. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản bình quân giai đoạn 2011-2018 đạt 6,96% một năm. Sản xuất có nhiều đổi mới, chuyển mạnh từ sản xuất truyền thống năng suất thấp, lạc hậu sang sản xuất thâm canh, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, bước đầu hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn, các mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông hộ, tạo được một số sản phẩm chủ lực có chất lượng, thương hiệu, giá trị kinh tế cao, đóng góp quan trọng vào sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy vậy, sản xuất nông nghiệp của tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Đổi mới tổ chức sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng còn chậm, sản xuất phổ biến vẫn nhỏ lẻ, phân tán. Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế trên là do một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa tập trung đúng mức trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp. Cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp còn thiếu đồng bộ, thiếu tính đột phá, đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp còn hạn chế, dàn trải. Hai lớn, quan điểm, mục tiêu. Một, quan điểm. Phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại bền vững trên cơ sở phát huy các lợi thế so sánh của địa phương, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thích ứng với cơ chế thị trường, biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế. Phát triển đồng bộ nông nghiệp với công nghiệp, thương mại, dịch vụ để nâng cao giá trị và thương hiệu sản phẩm, gắn phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới. 2. Mục tiêu. Mục tiêu cụ thể, chỉ tiêu chủ yếu, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản giai đoạn 2019-2025 tăng bình quân 3,5% một năm. Giai đoạn 2026-2030 tăng bình quân 3% một năm. Cơ cấu kinh tế ngành nông lâm nghiệp thủy sản đến năm 2025, nông nghiệp 93%, cơ cấu nội ngành nông nghiệp trồng trọt 45%, chăn nuôi 46%, dịch vụ 9%, lâm nghiệp 4%, thủy sản 3%. Đến năm 2030, cơ cấu kinh tế ngành nông lâm nghiệp thủy sản, nông nghiệp 92,5%, cơ cấu nội ngành nông nghiệp trồng trọt 45%, chăn nuôi 45%, dịch vụ 10%, lâm nghiệp 4,5%, thủy sản 3%. Giá trị sản phẩm thu được trên 1 hecta đất trồng trọt đến năm 2025 đạt 125 triệu đồng 1 hecta, đến năm 2030 đạt 150 triệu đồng 1 hecta. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2025 đạt 65 triệu đồng một người một năm, đến năm 2030 đạt 90 triệu đồng một người một năm. Chỉ tiêu cụ thể đối với một số cây trồng vật nuôi thế mạnh của tỉnh và phát triển sản phẩm OCOP. Trồng trọt, cây chè phát triển tập trung chủ yếu tại huyện Đại Từ, huyện Phú Lương, huyện Định Hóa, huyện Võ Nhai, huyện Đồng Hỷ, thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên. Đến năm 2025, diện tích chè đạt 23.000 ha, 80% diện tích chè sản xuất tập trung được áp dụng theo tiêu chuẩn GAP hữu cơ. Đến năm 2030, diện tích chè đạt 24.000 ha, 100% diện tích chè sản xuất tập trung được áp dụng theo tiêu chuẩn GAP hữu cơ. 100% sản phẩm chè do các doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã với nông hộ sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn có thương hiệu riêng. Cây lúa, diện tích trồng lúa chất lượng cao, đặc sản hữu cơ đến năm 2025 đạt 50% tổng diện tích, đến năm 2030 đạt 70% tổng diện tích. Cây rau, hoa, phát triển một số vùng sản xuất rau, hoa tập trung chủ yếu tại thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, huyện Phú Bình, huyện Đại Từ. Diện tích sản xuất tập trung chuyên canh rau, hoa đến năm 2025 đạt 500 ha, đến năm 2030 đạt 800 ha, trong đó cây rau được áp dụng quy trình sản xuất an toàn hữu cơ. Cây ăn quả, phát triển các vùng sản xuất tập trung an toàn, chất lượng với một số cây có giá trị kinh tế cao như nhãn, na, cây có múi, tập trung chủ yếu tại huyện Đại Từ, huyện Phú Lương, huyện Đồng Hỷ, huyện Võ Nhai và thị xã Phổ Yên. Đến năm 2025 đạt 2.000 ha, đến năm 2030 đạt 2.500 ha, 100% vùng sản xuất tập trung xây dựng được thương hiệu sản phẩm. Chăn nuôi, phát triển chăn nuôi trang trại tập trung tại địa bàn xa đô thị và khu dân cư gắn với các giải pháp bảo vệ môi trường, tập trung chủ yếu tại huyện Phú Bình, huyện Đại Từ, huyện Định Hóa, huyện Phú Lương, huyện Đồng Hỷ. Đến năm 2025, quy mô chăn nuôi trang trại tập trung chiếm 50% tổng đàn, chăn nuôi lợn gà an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm chiếm 70% tổng đàn. 100% sản phẩm động vật tại các chợ được giết mổ và kiểm soát tại cơ sở giết mổ theo quy định. Thủy sản, mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản theo hướng thâm canh, an toàn thực phẩm với một số giống có giá trị kinh tế cao như cá rô phi đơn tính, rêu hồng, chép lai, chim trắng, chấm đen, v.v. Diện tích nuôi trồng thủy sản thâm canh đến năm 2025 đạt 2.000 ha, đến năm 2030 đạt 2.500 ha, phát triển nuôi trồng thủy sản trên hồ thủy lợi gắn với bảo vệ môi trường. Lâm nghiệp, phát triển rừng gỗ lớn gắn với quản lý rừng bền vững. Diện tích rừng gỗ lớn và diện tích rừng được cấp chứng chỉ rừng bền vững đến năm 2025 đạt 10% tổng diện tích rừng trồng sản xuất. Đến năm 2030 đạt 30% tổng diện tích rừng trồng sản xuất. Sản phẩm OCOP. Năm 2025 có ít nhất 120 sản phẩm OCOP được chứng nhận, trong đó có ít nhất 6 sản phẩm OCOP đạt hạng 5 sao. Đến năm 2030 có ít nhất 250 sản phẩm OCOP được chứng nhận, trong đó có ít nhất 10 sản phẩm OCOP đạt hạng 5 sao. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 13 ngày 14 tháng 1 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2020, khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại các điểm bưu điện sẽ được nhận ngay một phần quà hấp dẫn, trị giá lên đến 0,45% số tiền gửi. Ngoài ra, quý khách hàng còn có cơ hội trúng thưởng một chuyến du lịch châu Âu dành cho hai người, hai xe máy SH 150i,
9 TV Sony, 12 máy giặt Samsung cùng với 300 sổ tiết kiệm, tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 1,3 tỷ đồng. Mọi thông tin quý khách xin vui lòng liên hệ điểm bưu điện gần nhất để được biết thêm chi tiết. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên hân hạnh được phục vụ quý khách.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, Minh Tâm, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.